Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ và Philippines để bảo vệ Biển Đông. Đô đốc Paul Zukums, tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, mới đây đã bày tỏ ý định muốn đào sâu hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin, tăng cường giao lưu và huấn luyện. Báo The Diplomat hôm nay trích dẫn các nguồn tin từ giới truyền thông địa phương, nói rằng Đô đốc Paul Zukums đã đưa ra phát biểu này trong một buổi họp hôm 21 tháng 9 với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết trên tờ The Diplomat nói rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm cách củng cố quan hệ an ninh và quốc phòng giữa lúc hai nước đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ bang giao trong năm nay. Dựa trên biên bản ghi nhớ năm 2011, hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được tăng cường trong 5 lĩnh vực chính: đối thoại cấp cao, an ninh biển, tìm kiếm và cứu nạn trên biển, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai và gìn giữ hòa bình. Trong khuôn khổ các hoạt động đó, Hoa Kỳ trong thời gian qua đã tìm cách tăng khả năng của lực lượng tuần duyên Việt Nam vốn đang phải đối phó với nhiều thách thức, kể cả việc tàu bè Trung Quốc xâm nhập các vùng biển của Việt Nam. Hoa Kỳ không chỉ mở các khóa huấn luyện mà còn cung cấp các thiết bị cần thiết. Song song với việc tăng cường hợp tác giữa lực lượng tuần duyên hai nước, Hà Nội đã đề ra một số biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng tuần duyên Việt Nam. Chẳng hạn, đầu tháng này, một luật mới được ban hành để cho phép lực lượng tuần duyên Việt Nam sử dụng vũ khí để đuổi các tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vào các vùng biển của Việt Nam. Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10. Ngoài tăng cường hợp tác với các lực lượng tuần duyên Mỹ, Việt Nam còn cố gắng tăng hợp tác với Philippines trước mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra trong Biển Đông. Báo Wall Street China Times của Đài Loan hôm nay tường thuật rằng các giới chức Việt Nam và Philippines loan báo hai nước sẽ ký hiệp định đối tác chiến lược vào cuối năm nay để củng cố các quan hệ quốc phòng, chính trị và kinh tế, kể cả hợp tác về vấn đề Biển Đông, mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Ngoại trưởng nước này là Alberto del Rosario hôm 2 tháng 9 nói với các nhà báo rằng đại diện hai nước sẽ ký hiệp định này bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Manila vào tháng 11 sắp tới. Tờ Wall Street China Times dẫn lời phát biểu của Đại sứ Việt Nam ở Philippines Trương Triều Dương nói rằng chúng tôi sẽ đào sâu hợp tác để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới Biển Đông theo phương cách hòa bình nhất có thể được dựa trên luật pháp quốc tế. Trong số các nước cũng tranh giành chủ quyền một phần Biển Đông với Bắc Kinh, Philippines và Việt Nam là hai nước lên tiếng mạnh mẽ nhất để phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc để củng cố các đòi hỏi chủ quyền của nước này trên hầu hết Biển Đông. Việt Nam bỏ tù một nhà báo về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Một tòa án Việt Nam sáng sớm hôm nay tuyên án tù đối với một nhà báo về tội danh làm gián điệp cho Trung Quốc. Hãng tin AFP tường thuật rằng luật sư biện hộ cho nhà báo Hà Huy Hoàng cho biết thân chủ của ông đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 6 năm tù về tội làm gián điệp dựa trên Điều 80 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn nói với AFP rằng thân chủ của ông đã bác bỏ tất cả những cáo trạng buộc tội ông và cho biết là gia đình của ông sẽ kháng cáo. Ông Hoàng, 55 tuổi, từng là phóng viên của Báo Thế giới thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông bị tố cáo là cung cấp thông tin cho Trung Quốc về tình hình nội bộ ở Việt Nam và tình hình ban lãnh đạo Việt Nam từ năm 2011, theo một bản tin của tờ Tuổi Trẻ. Bản tin của AP nói rằng ông Hoàng đã sang Trung Quốc ít nhất là 6 lần để gặp gián điệp Trung Quốc ở thành phố Nam Ninh, thuộc tỉnh Quảng Tây. AFP nói rằng mấy năm gần đây, một số giới chức Việt Nam, kể cả cảnh sát, đã bị bắt giữ về tội làm gián điệp có liên hệ tới Trung Quốc. Tội gián điệp theo Điều 80 của Bộ Luật Hình sự là thuộc diện trọng tội, án cao nhất là tử hình. Việt Nam miễn visa nhập cảnh cho Việt Kiều và vợ hay chồng nước ngoài. Một nghị định mới của Chính phủ Việt Nam cho phép người Việt ở hải ngoại, vợ hay chồng người nước ngoài và con cái của họ sang thăm Việt Nam mà không cần phải xin thị thực nhập cảnh. Báo Thanh Niên hôm nay nói thêm rằng quy định duy nhất là họ phải có sổ thông hành có hiệu lực trong ít nhất là thêm một năm nữa và trình giấy tờ cá nhân cho các cơ quan cấp visa trong khu vực. Họ sẽ được cấp giấy miễn thị thực có hiệu lực tối đa là 5 năm. Người nước ngoài hiện ở tại Việt Nam có thể xin miễn thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. Theo Thông tấn xã Việt Nam, giấy miễn thị thực được cấp cho những người nhập cảnh Việt Nam để thăm thân nhân hoặc là giải quyết việc riêng. Giấy miễn thị thực sẽ được đóng vào sổ thông hành. Biện pháp này là nhằm đẩy mạnh con số du khách tới thăm Việt Nam đã giảm mạnh trong năm qua. Con số du khách tới Việt Nam trong tháng 9 chỉ lên tới 626.000 người, giảm 5,8% so với tháng 8, theo các số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Mặc dù con số này tượng trưng cho mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng số du khách tới Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đã giảm 5,9%. Một số người quy lỗi cho tình trạng kinh tế toàn cầu khó khăn hơn. Tuy nhiên, giới truyền thông lưu ý rằng các nước láng giềng của Việt Nam như Thái Lan và Campuchia ghi nhận số du khách tăng đáng kể trong cùng thời gian.